là cũng cái chỗ đó mà các vị không được thì cố lòng dầu có Ấn Độ, mời Ấn Độ cũng đậu có người ta quen, nghe cái dầu đó người ta quen cho mà. Còn người khác thì không nghe cái đó có nặng quá, cho nên nầu chỉ nầu.
Đó,
thường nầu thì phải giữ tâm cho thanh thản á, có cái mùi hương nó sâu thanh thoát cùng nhau thì đạo lý của mình cũng là tâm hồn tỉnh tỉnh dễ lắm.
Nó nhiều khi ta sắc một con hương không phải là cúng ai đâu, mỗi một hương nhưng mà trở một cái cũng đủ như tưởng tượng ở trong một ngôi nhà hay là các cứu mình sống ở trong một cảnh giới này thì luôn luôn cái được nhiều hơn là thanh mới này thành ra phải có những thiên hương để cho những con người được hay là những cô chị được cái tầm được nó lớn đi để cho cái con cung mà ở để có những cái gì mà cộng lên á nó có cái tầm thành pháp thiên liên cô chúng. Một hôm sau khi con lại tạ ơn với con rồi ngồi thiền định trong cảnh thanh tịnh thì con nhìn các vị cùng theo đốt hương cặp vị, mùi hương thơm ngát bay vào mũi con liền quán chát mùi hương không phải do con nhớ nhầm, mùi hương không phải chỉ do con mà cũng chẳng phải từ thủ thân, chẳng phải từ nước khói, chẳng phải từ nước lửa, không phải vào mà cũng phải, mà cũng chẳng phải là vô nhân. Cái này thọ à, có đoạn đó là nó khó lắm nhưng mà dễ. Nếu mà hiểu thì dễ, nhưng mà không hiểu tại sao nó là nhằn quá giờ cũng không nổi, làm sao nổi được nữa. Là cũng nói là bản tâm được thanh tịnh rồi thì mới cực nhận đó là thanh pháp. Khi bản tâm chưa thanh tịnh thì dầu tốt cái thứ gì nữa, ví dụ như vừa hai người mới bắt đầu con đó cũng là con thật mặt vô là cả hai người thì cũng có cái con đó là gì nó còn nói cho cả đó là con một cái bản tâm do cái tâm trong lúc nó thanh pháp rồi á thì lúc bây giờ các vị mình nếu nói cái hương nó lắc đầu nó mình bước con thì tại sao một tháng nó cũng một tháng cũng có mũi cũng có lỗ mũi vậy mà tại sao tháng không có rồi nói rằng cái hương đó là từ nước khói cũng chồng nó khói nó không lửa không phải là từ nó đốt lửa lên cái đó tất cả những cái đó là cũng là nguyên nhân nhưng mà cái chính yếu đó rồi nó là hương đó là từ nó khói nó khói trong cái lửa không phải là từ nó đốt lửa lên đó tất cả những cái đó là chỉ là nhân nhưng mà cái chính kiến á là nó có như là hay là nó chắc nó cuốn nó là cái bản thân khi đã thành công cũng nói vậy đó
do đó cảm ý con tiêu mất lúc bây giờ cái bản thân còn nữa phát minh vô lậu, bây giờ con phát minh hoàn toàn là thanh tịnh
vô lậu là không còn phiền não nữa, hữu lậu là phiền não đến từ tâm trên vô đó, hữu lậu là người đó cũng cao phiền trong khu não lên khu là nó hầu như quên không còn hữu lậu,
còn vô lậu là hết phiền não. Ai nói cũng vô tâm, ai chỗ cũng như không, vô không mà như không mà trong sáng nó có tổng á.
Con nhớ rõ hương đạo vốn là như lai tạng tánh màu tháo chiến, cái hương đạo là
cũng
thức chân
nó buồn
cảnh cũng đồng công nhân đó tại cái tâm con cũng nói có hai người thôi đến với một cái cảnh thấu
nào là
thác nước chảy qua khu nghĩa là qua nở chi tiêu người ta biết cái tâm tâm còn trong cô là bảo gì nhớ thân xa lại có tiền đem theo và lại có cố cấu là gì anh em vô mỹ má nè còn một người nữa cũng người nữa cũng như một người thôi cũng huynh đệ nhau thôi nhưng mà trong lòng như là ai ai nào là tiền là hơi nhà mượn chẳng thì đó là những cái trả bao đó thì cũng hát luôn cho nên phải khi nào mà mình làm chủ được tâm hồn nào là chạy thật còn bây giờ chưa làm chủ được vận dụng những cách để tập làm chủ có một câu là tập làm chủ còn bây giờ mình làm chủ một cái nhà làm chủ một cái quán hay là cần có một việc anh dạ bởi vì lúc đó biết cảnh điện thiên nhiên dẫn chủ còn nhà có thể xây dựng không có bây giờ làm chủ là nên có hoàn thành một an ấu nay đức thế công hỏi con cổ diên thân vì thế con được quét mộ theo chủ chúng con xin thật giả là hương cầm làm chủ đạo chúng ngài vượt vương hộ về vị trần hai vị tháp vương tử là một vương tùng của thượng vua con giải đó cùng báo 500 phạm thiên tức là người ở toàn trần phạm là có cờ cao nhất trong 33 tầng trời trong pháp hội nên khi mà cung kính rồi bỏ cái sách tham này là quý vị đến những cái pháp hội trần tràng bởi vì cũng còn thân nữa nó chỉ thân thôi có thể nói lúc đó không ra mà không phải đâu nói là mà bỏ sách thân là thành ma đâu phải khi mà mình làm cũ được vật á thì đó là cứu độ còn khi để vật nó làm cũ mình thì khi mà bỏ sách thân này đó là còn thành ma còn thành bụi liền từ chỗ cầu xuống nhà cảnh lễ vô trong và bạch cọc rằng từ vô thủy kiếp nó là từ lâu lắm cúng con làm lương y thế gian tức là thầy thuốc thế gian lâu lắm biết nào cúng nào mình có cái nguồn đó nó cố sanh ra rồi làm thầy thuốc sanh ra làm thầy thuốc thuốc trong miệng thường nếm các cỏ cây kim thạch trong thế giới ta bà này danh số lên đến muôn tám ngàn cái cơn cỏ bên đây lắm có thông hết biết hết các trắng chua mặn ngọt lạ cay vân vân là các cái chất mà quá nè cũng cay đó mình ta lẫn nó ra cũng ngọt nó ta lẫn nó ra nhiều thứ đó cùng với các vị biến đổi còn có các cái vị mà cái mùi vị biến đổi do các vị khác là một mà thanh ra thứ nào là lạnh loại nào là lạnh nóng thứ nào là có chất độc loại nào không chất độc chúng con đều biết cả được vân thọ các đức phật như lai biết rõ bản tánh của vị trần không phải không chẳng phải có không phải tức thân tâm chẳng phải rời khỏi thân tâm vì phân biệt đúng bản tính vị trần là được khai ngộ tức là ngài biết được quên kiến pháp đấy ngay khi phật tên đó là mật kết thì kết thúc ở trong bốn chữ quên kiến pháp nó không còn hạn được dung thông quên là dụng nhị giới dung thông thân của tâm đó dùng biến pháp giới mình chưa có dung thông được cho nên mình cứ bị chướng ngại hoài
chướng ngại qua lời nói, chướng ngại qua ý nghĩ, chướng ngại qua hành động. Còn các ngày này á, con như thông suốt, không còn chướng ngại nữa. Ý vậy đó.
Nhờ Đức Như Lai ấm chứng cho anh em chúng con với danh hiệu là Dược Vương và Dược Thượng. Nay ở trong pháp hội này, làm vị pháp vương tử, pháp vương tử tức là con của vị pháp vương, là đệ tử của Phật.
Cho nên người ta hỏi pháp vương tử là gì, là quý vị? Pháp vương là Phật. Bởi vì pháp vương là khác với thiên vương, khác với nhân vương. Phật là pháp vương, mà tử là con của vị pháp vương. Vậy đó thôi. Cho nên gọi là pháp vương vô thượng tôn. Nếu quý vị ở đây giỏi, tiến lên một tuần nữa chịu khó, cũng đều là được xưng là pháp vương tử. Giờ dám xưng không? Thì giờ xưng là Phật tử rồi. Thì cái tiếng kêu nó cầu kỳ xem trước vậy đâu, nhưng mà phải giống à. Tôi phải xưng con á, ông cha lành, ông mười cái đức tánh con lành quá, mình nửa phần một phần cũng được không á. Mình phải gắn. Pháp vương tử thì hai ngày này đúng là trên hai ngày mới xưng là pháp vương tử. Chúng con nhờ vị trần mà giác ngộ lên bậc Bồ Tát, nhờ đó mà lên được bậc Bồ Tát, không phải là kinh văn nha, lên được bậc Bồ Tát đó. Thế Tôn hỏi về viên thông như chỗ chứng của chúng con thì do vị trần là hơn hết. Cái này chứng ngộ bên trong khá rồi đó. Dược vương, dược thượng cứu đời, trăm nghìn hương vị theo thời đổ sanh, xét cùng tánh nó tinh anh trong tánh phước à. Vị trần chứng ngộ chỉ dành có hai, cái vị trần mà chứng ngộ là chỉ dành cho ngài Dược Vương. Có gì đặc biệt nhờ tu hành ở trong cái môn nó nhiều đời nhiều kiếp, nên bây giờ quý vị cũng gắng làm sao mà chấp nhận cho được. Muốn cầu sanh về cõi Phật cũng được, nhưng mà nên quán sát một cái gì cho kỹ đó. Ví dụ như bây giờ quý vị đó, cái tánh nghe nó bén nhạy hơn các cái tánh khác trong con người, như là thấy, là ngửi, là nếm, thì quý vị theo cái tánh nghe. Nhiều khi đó, từ đó cũng như Đức Quan Tham Bồ Tát này chứng nghĩ căn viên tâm sẽ nói mấy bài sau á, trước hết là nói các ngài là hơn tấn các căn Bồ Tát. Ngài Bạc Đề ngộ được xuất trần, tôn giá Bạc Đà Bà La, Bạc Đà Bồ Tát dưới đây nè, Pradha Bà La, Trung Hoa dịch là hiền hộ, tự giữ gìn hiền đức và thủ hộ chúng sanh, xét thấy trong kinh Pháp Hoa, ở đời Phật Quay Âm Vương, quỷ bán tâm thượng mạng với ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát. Ngài này hầu mình ngài Thường Bất Khinh đó, Bất Khinh ngài chỉ có chấp tay, ngài nói rằng tôi không dám khinh thiên quý ông đâu, quý ông tất cả đều là thành Phật. Thì ngày này cũng là một ngày này giác đá liền, giác cây rồi sau đó mà cũng bị lưu học trong một thời gian, nhưng mà sau đó ngày nhớ kiếp, tức là về xuất trần này, ngày ngộ được xuất trần này. Đây là nói những kiếp về trước, tiền thân đó, tiền kiếp đó. Ngài Tôn Giá Bạc Đà Bà La cùng với 16 vị khai sĩ, danh từ đồng bạn, khai sĩ với cái giảng này, khai sĩ là bậc đại sĩ, khai tâm ngộ lý gọi là khai sĩ, đó danh từ mới đó, quý vị đọc ở trong kinh mà thấy khai sĩ là hiểu vậy đó. Đồng bạn liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật rồi bạch Đức Thế Tôn rằng, chúng con trước kia nơi Đức Phật Oai Âm Vương, như cái giảng đó, nghe chánh pháp xuất gia, trong khi chư tăng tắm rồi, trong khi chư tăng tắm rồi, con theo thứ tự vào phòng tắm. Thì theo thứ tự nghĩa là có vị đông mới là theo thứ tự. Ngài cũng vô trong phòng tắm, bỗng nhiên ngộ được chân tánh của nước. Tự nhiên là thấy nước, rồi ngài ngộ được cái chân tánh, tức là cái tánh mà chân thật của nước. Tại sao mà nước có lưu thông như thế này? Tại sao ngài quan sát cũng như là ngài nghiên cứu, cũng như vào trong phòng thí nghiệm để mà nghiên cứu cái vấn đề đó, để như thế nào để kết quả được tuyên bố ra cho công chúng người ta biết vậy đó. Nghe chánh pháp xuất gia, trong khi chư tăng tắm rồi, con theo thứ tự vào phòng tắm, bỗng nhiên ngộ được chân tánh của nước. đã không rửa bụi, thấy chưa? Bởi vì ở trong nước không có bụi lắm, cũng chẳng rửa mình, tức là tắm rồi, chẳng rửa an nhiên, chỗ đặng không có chi. Mấy cái câu này khó lắm, dịch ra cũng là ráng mà dịch vậy. Bởi vì là những cái câu này là cái câu thanh ngộ đạo, mà dùng ra để mình viết thành chữ đó là cả vấn đề. Ý muốn nói cái gì ở đây? Cái câu này là tốt lại cho một câu á, tùng tâm biến khởi tức thị giải thoát. Theo cái vọng tâm mà biến khởi cho, đây là nước để tắm cho sạch, để thế này rửa thế này kia kia nọ, tùng tất cả đó đều là giả nhân, tức là tùng tâm biến khởi tức thị giả nhân. Mà cái thiệt danh của nó là cái tánh của nước đó, cái chân tánh của nước nó không phải mà có hình thức cho mình thấy vậy đâu. Ngộ được cái cốt tủy, cái yếu tỷ của nước đó thì ngày này ngộ nè. Thật khó à, mình phải dễ đâu. Mình là tắm mà cứ nuôi cui vô mà rửa mà tắm hết rồi ra không. Thành nó vô nó phải quan sát coi thử nước nó làm sao nó biết nó mới ngộ được. Tập quán trước đây không quên, cho đến ngày nay theo Phật xuất gia được thành quả vị A La Hán. Đức Phật kia gọi con hiệu là Bạt Đà Bà La. Đức Phật kia tức là ngài Quan Âm Vương, gọi ngài là Bạt Đà Bà La đây này. Phật Quan Âm Vương tức là Bhishma, Bhishma Gosa Swara Raja Buddha. Đức Phật đã quá khứ. Bộ yếu giải cái nói như thế này nè: dùng tiếng giọng lớn giáp khắp thế giới, vì các vị pháp vương nói pháp không sợ, cho nên gọi là Quan Âm Vương. Ta giải cái chữ Quan Âm Vương là Đức Phật đó đó. Đức Phật kia tức là Đức Phật Quan Âm Vương đó, nhờ ánh sáng nhiệm màu, nhờ pháp ánh sáng tánh nhiệm màu của xuất trần, thành được bậc Phật tử trụ. Đức Thế Tôn hỏi về viên thân, theo chỗ chứng ngộ của chúng con, từ nhận từ xúc trần là tấu thượng. Xúc trần là xúc trần tức là cái nước nó đụng chạm tới, hoặc là trong cái phần mà sát sinh lương vị xúc pháp á, thì ngày sáng tỏ cái điểm này nhiều hơn, nhờ xúc chạm với nước thì tắm. Bác là tỏ ngộ xúc trần, nhờ khi tắm gội tỏ phần chấn như, thay nước liễu ngộ thật hư, viên thông bản tánh vô dư niết bàn. Thì viên thông được cái bản tánh này chứng được vô dư niết bàn. Xong phần tới vẫn tiếp tục, cũng còn các ngài kêu là chứng ngộ từng ngày từng ngày từng ngày đó. Bây giờ có cái mấy điều chúng tôi xin thưa bán cho quý vị là
về phần của các vị thượng túc đệ tử của Phật chứng ngộ. Mỗi vị như bữa trước các quý vị đã nghe qua ngài Triệu Trần Như nè, ngài Upanishad Đạo Phần nè, ngài Hương Nghiêm Đồng Tử nè, ngài Dược Vương Dược Thượng nè, ngài Bạc Đà nè. Đó là các ngày tuần trước đã giảng rồi. Bây giờ tuần này là nói đến vị nào trước nè? Ngài Ma Ca Diếp Tôn Giả. Như quý vị biết là ngài Ma Ca Diếp sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì ngài là thay thế cho Đức Phật mà nắm cái giềng máu ở trong giáo hội để mà truyền trì chánh pháp, diễn xướng chánh tôn đạo Phật, truyền bá cho đến ngày hôm nay là do ngài Maha Ca Diếp. Nên ở trong sử có cái câu kêu là Ca Diếp Tây Thiên Vi Nhất Tổ. Quý vị còn nhớ câu đó không? Để hiểu cái sử một chút về lịch sử đó, như là Ca Diếp tay tiên. Tay tiên tức là chỉ cho con Ấn Độ. Tay tiên duy nhất tổ. Duy nhất tổ. Rồi. Được câu thứ gì? Ai còn nhớ được câu thứ gì thì đặc biệt nhất á, ta thành một cái giảng một lần rồi, hai lần rồi. Ca diếp tây thiên vi nhất tổ. Ta không nhớ đâu. Đạt ma đông độ thủ tăng già. Đạt ma đông độ. Đông độ thủ tăng già. Tăng già. Còn hai câu nữa, một bài trở tới bốn câu rồi. Huệ năng ngộ đạo cầu y bác. Huệ năng. Chứ không có gì nhớ tổ huệ năng không? Tổ huệ năng á? Tổ giả gạo đó. Chứ giả gạo không? Huệ năng ngộ đạo cầu y bác. Cầu y bác. À, câu chó. Không lẽ giúp cho anh không được. 4 năm học đạo thầy là Phạm Vinh.
Hả?
Thầm tố hả?
Thất truyền.
Nói chừng nhớ dùng đấy.
Thư Vương.
Hả? Đúng rồi, thầm tố tố đúng rồi. Hỏi quả năng đâu thầm tố đó.
Thầm tố thất truyền. Thất năng, thất là mất rồi. Không phải thất là phải đâu. Thất truyền. Triệt bác xa triệt. Triệt là dứt đó. Triệt là mất dứt đó. Bác xa à. Bác xa. Rồi. Ý như là còn nữa nhưng mà bữa nay cái bài này nó bị đào thành ra. Đó. Sau khi Phật nhập Niết Bàn thì Ngài Ca Diếp đây làm vị tổ thứ nhất, duy nhất là thứ nhất ở bên ta kim túc, tức là ở bên Ấn Độ, mà chỗ truyền bá cái chánh lý, cái chánh pháp nhãn tạng á là tại Linh Thú Sơn. Tôi đã nói nhiều lần rồi. À, đến năm Phật giảng kinh Pháp Hoa, dĩ nhiên là giảng kinh Pháp Hoa tới thời gian dài kéo ra tới. Thế nào? Đâu 25 năm thêm con đâu mà chửi nè. Sao thêm quá rồi à. Học rồi nha, mấy cái này phải lẽ là cuối năm phải thi. Thi để mà làm Phật à. Ngoài đời tôi thi để ra. Hả? Chẳng trước nào phải không? Là có một kinh kệ để chứ không muốn nói mấy năm nói sao. Tất nhiên là kinh Pháp Hoa nói 7 năm và nói một phần nữa để mà nói kinh Niết Bàn là Phật mới nhập Niết Bàn. Nên có cái bài kinh gọi là Hoa Nghiêm Tấu Sớ Tam Thập Nhật, rồi A Hàm Thập Nhĩ Phương Đẳng Bát, Nhị Thập Nhĩ Niên Bát Nhã Đàm, Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bát Niên. Thành ra kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói trong thời gian nghĩa là 7 năm trường. Thì trong lúc Đức Phật nói kinh Pháp Hoa thì Ngài đang giảng kinh Pháp Hoa, Ngài rất cầm một cái hoa sen này nêu lên giữa đại chúng hàng hạ sa số đại chúng. Thì trong số đại chúng mà đang ngồi dự tiệc giảng đó thì Ngài Ma Ca Diếp đứng lên kêu là phá nhang vi tiếu, tất nhiên là mỉm cười một cách hết sức hân hoan. Tức là không Phật cũng không nói mà tất cả trong đại chúng cũng không có ai hỏi, chỉ có Ngài đứng lên Ngài mỉm cười. Do đó cho nên Đức Phật mới nói rằng
ta có cái chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm thập tướng vô tướng vi diệu pháp môn, tức là cái chân tâm. Thành ra nói cách khác nữa là chân lý hay là y bát chân truyền, những cái danh từ nó khác nhưng mà cũng giống một kiểu rồi, tức là trao truyền về cái chánh pháp lại cho tổ Ma Ha Ca Diếp tôn giả tại Đinh Thu Sơn, nói tắt là Lục Sơn. Do đó cho nên sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi, ngài Ca Diếp mới giữ cái diền mẫu đạo đó mà truyền bá tới ngày hôm nay. Nghĩa là ở bên Ấn Độ từ tổ Ca Diếp mà truyền đến ngày này là mấy chục đời,
28 đời,
đúng 28 đời. Từ tổ Ca Diếp mà truyền tới tổ Bồ Đề Đạt Ma là 28 đời. Rồi đến đời thứ 27 là tổ sư thứ 27, ngài nói với tổ Bồ Đề Đạt Ma về chánh pháp á, thì bất diệt, nhưng mà cái sự truyền bá chánh pháp á, thì có khi thăng khi trầm, có khi thạnh khi suy. Cho nên đức đệ nhị thập thất tổ, tức là thầy của tổ Bồ Đề Đạt Ma, mới quyền ký là cho tổ Bồ Đề Đạt Ma cần phải đem chánh pháp nhãn tạng đó sang bên Ấn Độ, sang Trung Quốc, truyền bá bệnh. Cho nên ở cái bài kể này nói đó, tổ Ca Diếp là một vị tổ thứ nhất ở nơi Tây Thiên sau Đức Phật, nhớ là sau Đức Phật. Rồi kế đó sang bên Ấn Độ thì tổ Bồ Đề Đạt Ma làm đứng đầu các vị tăng già ở nơi Ấn Độ, kêu là Đạt Ma Ấn Độ thủ tăng già. Tăng già đây là ý muốn nói rằng về thiền tâm đó. Cho nên ai hỏi thiền tâm đạo Phật giáo mà truyền qua Trung Quốc đó, ai đứng đầu thì ngài Bồ Đề Đạt Ma. Cho nên ngài mới có cái bài kệ kêu là Ngô Bổn Lai Tư Độ truyền pháp cứu mê tịch. Ngô Bổn Lai Tư Độ tức là tôi đến một cái cõi này, tư độ là cõi này, tức là Trung Quốc, Tàu, truyền pháp, truyền chánh pháp để mà cứu vãn cho những cái người còn được mê lầm. Nhất qua khai ngũ diệt, nhất qua là một bồng, khai là nở ra năm, năm cánh, năm cánh tức như là năm vị tổ kế đó. Kết quả tự nhiên thành, nhất qua khai ngũ diệt, kết quả tự nhiên thành, tức là kết quả tự nhiên thành là sau tổ Bồ Đề Đạt Ma rồi đến tổ Huệ Khả hay là Tăng Xá cũng được, rồi mới tới ngày Bồ Đề Đạt Ma nè, rồi tới Huệ Khả nè, Tăng Xá đầu tiên lần nhau, rồi mới tới Huệ Năng. Tất nhiên là cộng với ngày nữa là 6 đời. Nhưng mà nhờ ngài tức là nhất qua thai ngũ diệt, kết quả tự nhiên thì ngài sang Đông Độ là một vị tăng già đầu tiên để mà truyền bá về thiền tông. Thiền tông vì vậy cho nên các chùa, nhất là những ngôi chùa nào mà hành về giáo pháp đại thừa thì hầu hết là những ngôi chùa đó thờ Đức Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Mặc dù là người ở Nam Ấn Độ, ngài cũng là một vị thái tử á, ở một con của một tiểu quốc, tiểu vương ở miền Nam nước Ấn. Bây giờ cái nơi của ngài, cái sử vẫn còn rất là sâu đậm ở miền Nam đó. Rồi kế đó nữa, hai cái câu này là cũng nói về Phật giáo Trung Quốc ảnh hưởng. Huệ Năng ngộ đạo tồn ý bác, ngài Huệ Năng này ngộ được cái chân lý đạo, đây là chân lý, ngài tỏ ngộ được chân lý cho nên ngài giữ được cái pháp y và cái bình bát, kêu là y bát chân truyền. Còn ngài thần tú, nghe không, rất là thông kinh quán lực nhưng mà không ngộ được đạo lý. Nên nhớ chữ thông kinh quán lực, biết nhưng mà không ngộ được đạo lý. Ngộ đạo lý là một việc, mà thông kinh quán lực là một, vì chỉ thông kinh quán lực mà không có đạt được đạo, cho nên mới mất mất cái phần mà kêu là chánh truyền, chánh truyền. Cho nên mới dứt cái bình bát với là ca sa, bát sa đây là bình bát với ca sa. Rồi từ cái ngày mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền đến Tổ Huệ Năng, có ngày kêu là Tổ Huệ Năng với Thần Tú là đồng thời. Rồi vì có cái sự tranh đoan nên từ đó về sau chư tổ mới hết, kêu là chấm dứt tới đó là không có truyền y bát bằng một cách kêu là dĩ tâm ấn tâm nữa. Mà lúc bây giờ truyền y bát á, mới thấy rằng dĩ tâm ấn tâm á, truyền như thế nó có nhiều cái kêu là bất tiện cho cái đầu tượng pháp và đầu mạng pháp, cho nên các ngài mới lặp lại nghĩa là truyền y bát cho người kế thế là phải truyền ở trên giới đàn tăng, cái tam sư, cái thất chúng, cái tứ dẫn tỉnh lập trong một cái giới đàn rồi đủ điều kiện để truyền y bát cho. Phải như hồi xưa là ai mà ngộ đạo thì tránh cái vị mà trước là truyền cho một vị thôi, phải có cái sự tranh đoan trong cái thời của ngài Huệ Năng này. Cho nên từ đó về sau chư tổ biết nó có nhiều cái hại, cho nên không có cho truyền y bát như là dĩ tâm ấn tâm nữa, mà sau này là dĩ tướng ấn tâm, dùng cái tướng để mà truyền trên giới đàn cho hàng như là thấp chúng hay là tứ chúng hay là dĩ chúng chẳng hạn. Thì nói như thế là để cho quý vị thấy rằng ngài cái giết. Bây giờ trở lại trong vấn đề chúng ta học ở trong Kinh Lăng Nghiêm, ngài Ca Diếp á, thì ngài ngộ được cái gì? Về pháp trần. Có lục trần đó, quý vị nhớ lục trần không? Lục trần là gì? Một sắc trần, thân trần, hương trần, vị trần, xuất phẩm quả. Pháp trần, cái pháp trần là khó ngộ nhất mà ngài Tổ Ca Diếp ngộ được pháp trần. Bởi vì sắc thì quý vị có thể dễ hiểu, thay sắc có thể mình tu chắc cũng dễ hiểu chứ không khó đâu. Hay là thanh cũng không có khó, hay là hương như các vị trước đã ngộ rồi đó, hay là vị, hay là xúc chẳng hạn. Xúc thì một năm cái này, năm ngày trước đã có tỏ ngộ rồi, đến ngày này tức là ngày Ma Ca Diếp thì ngài lại ngộ đó. Ngài Ca Diếp nè, trong bài học hôm nay, bài giảng hôm nay tới năm ngày thôi, ngộ được cái pháp trần. Pháp trần là cái gì? Cái gì nữa không? Sắc thì dễ hiểu rồi nè, sắc nè là các cái sắc chất mà mình thấy. Thinh thì em dễ hiểu qua. Rồi hương, rồi vị, mùi, khổ đoan cam thân hành đạo tổ chức diễn ra xúc, rồi xúc chạm dễ hiểu. Nhưng mà cứ mà lại nói pháp trần đó, pháp chứ pháp mà pháp trần. Pháp là cái gì? Pháp là những vật gì mà nó chỉ lưu lại với ý thức thôi gọi là pháp. Ý á, cái ý của mình phân biệt hiểu biết đó. Ví dụ như bây giờ quý vị đang ngồi ở đây, nói một cách thực tế đi, quý vị nghĩ ở nhà quý vị những cái vật gì nó nằm trong nhà đó. Cái bàn mình để ở đâu, cái ghế để ở đâu, tủ để ở đâu, tủ sách để chỗ nào, nhớ ngồi đây mình nhớ thì cái đó gọi là đó, nhớ vậy đó. Cái pháp này nó chỉ sống với là ý thức thôi, bây giờ nó không còn tiềm tàng nữa, nó không có nữa. Ví dụ như đây mình thấy cái bàn đây thì đó là sắc như vậy, nhưng mà bây giờ đây có thể mình đi một cái chỗ khác mà mình nhớ rõ cái bàn này ở trong trí, trong cái ý thức của mình, thì cái đó gọi là pháp tròn. Cho nên pháp tròn này là đấu với ý thức, luôn luôn nó làm việc với ý thức rất là mật thiết. Thì ngài Ca Diếp, bởi vì nhờ cái kiếp trước của ngài, ngài tu cái pháp vô lậu, nhất là có những cái kiếp mà ngài làm một vị thợ thép tượng Phật, đẹp lắm. Cho nên sau đó kết quả là thân của ngài sanh ra trong thời gian nào cũng được cái sắc thân màu vàng, trong bài sẽ có chỉ của quý vị thấy. Do đó mà ngài mới dễ chứng về pháp trần hơn hết. Pháp trần đối với ngài rất dễ chứng, nên mỗi vị chúng tôi như bữa trước đã nói, mỗi vị nên thấy cái môn nào về cái phần nào mà mình dễ quan sát, dễ nhận hiểu đó, tu cái pháp môn đó mau lắm. Không phải là mình tu hết hay là mình thực hành hết tất cả những cái gì là mới ngộ đạo đâu. Nghĩa là một ở trong những bữa trước tôi đã nói rồi, một cái nhà có thể là chỗ ra 12 cái cửa, mà hãy mình ra được một cửa nào thì tất nhiên là thoát được khỏi cái nhà đó. Ở trong 6 căn 6 trần 6 thức của mình, tức là 18 cái ranh giới, đó thập ác giới, 18 ranh giới, mình ngộ được một phần ở trong 18 ranh giới, một ranh giới trong 18 ranh giới đó là ngộ đạo rồi. Ví dụ như ngài Ma Ca Diếp Tôn giả là ngài mới suy nghĩ rằng cái pháp trần này sở dĩ mà mình có cái ý thức mình chưa có chuyển nó được, cho nên cái pháp trần lăng xăng giả dấu bên ngoài nó cứ chạy theo mình hoài. Bây giờ mình phải làm sao mình chuyển cái cảnh nó, đừng cho nó thâm nhập nữa đó. Chuyển cái ý thức đó để thành cái dị quan sát tí, mà chuyển cái ý thức nó đi cái pháp trần để mà thành cái dự quan sát trí. Mà hãy nói tới dự quan sát trí, tức là một trí mà quan sát rất nhiệm màu ở trên đó. Hiện nay chúng ta sống một ngày đêm 24 tiếng đồng hồ là toàn là chúng ta sống ở trong cái phần gọi là thức, tức là hiểu biết phân biệt đó, hay là người ta xem cái chữ nó vọng thức. Vì cái vọng thức cho nên chân tâm nó không chuyển được. Bây giờ phải làm sao bớt đi, bớt chừng nào hãy bớt một phần vọng thức thì sẽ được hiện một phần chân tâm, hay là chân thức cũng được, muốn nói hay là chân tâm cứ nhớ vậy đó. Cũng như trong kinh khác có nói, hãy mình diệt được một phần vô minh đó thì mình chứng được một phần chân như. Mình phá một phần tấu tâm á, là mình được một phần sáng suốt. Cứ như thế mà làm. Ai người ta thượng căn thượng trí thì kêu là trực hạ thừa luôn. Còn nếu mà mình không có thượng căn thượng trí như các ngày tu lâu đời lâu kiếp được, thì mình phải đi dần dần, mà phải đi tất nhiên là tu tập đó. Không thể nào mà nói chuyện mà giải đãi được. Hãy bỏ một phần dẫn thức là đến một phần chân tâm, mà hãy dẫn thức mà bỏ hết thì chân tâm tự hiện. Bao nhiêu những cái mây mù mà vé hết, pháp tiêu tan hết thì tự nhiên là mặt sáng hiện. Thì ngài Ma Ca Diếp ngộ được pháp tầm cũng như vậy đó, là chính được hay là hết. Cho nên ngài mới làm sơ tổ ở trong hàng đệ tử thượng tức của Phật. Đức Phật thì có hàng hàng sa số đệ tử, nhưng mà có 10 vị thượng tốt đệ tử, và ngài Ca Diếp là một trong đó. quý vị đã nghe qua rồi. Đến ngày thứ hai là ngày A Na. Ngày thứ hai là A Na. A Na luật hay là tên gọi là A Na luật đà. Ngày tỏ ngộ được. Ngày tỏ ngộ được cái gì? Ngày tỏ ngộ được nhãn căn. Thấy không? Nhãn căn. Tròn là bây giờ tới căn đó. Nhãn căn tức là con mắt chứ không có gì hết. Con mắt. Ngày tỏ ngộ được. Con mắt. Nhờ con mắt mà ngày tỏ ngộ. Thì ngày A Na luật đà này á, cái khi mà tu tập, cái khi mà tu tập á, thì ngài có cái bệnh, ngài có cái bệnh, bệnh gì?
Ngủ.
Ngủ. Ngủ. Quên hết, quên công phu bánh sát hết. Bây giờ là ta đánh chuông báo hiệu đi, không ngủ không? Mà không phải là một lần, hai lần, ba lần như vậy, mà nhiều lần như vậy. Cho nên Đức Phật nhắc, rồi Đức Phật khuyên, rồi Đức Phật dạy, Đức Phật chỉ giáo, cho đến nỗi mà Đức Phật phải quở những cái tiếng nặng nề, dùng lòng từ bi. Bởi vì đối với chư Phật hay chư Tổ hay chư vị Bồ Tát, khi mà dùng dầu là lời nói nặng nề đi nữa, nhưng mà không phải ác ý mà nói đâu, mà chính là dùng cái lòng từ bi để mà nói, để mà hài phục. Cho đến nỗi mà quở mắng ngài là nói ngủ sao mà như các vân vân, những cái vật gì mà thường ngủ đó. Vì thế ngài cũng có cái phần gọi cũng tự ái đó, cho nên ngài mới thức suốt, ngài không thành ngủ nữa, tinh tấn và thức suốt cả tuần lễ, thức suốt cả tuần lễ. Rồi lúc bây giờ mới vì thức suốt không chịu ngủ đó mà chập mắt hư. Chập mắt hư. Tại sao mà Đức Phật mà chỉ rồi dạy rồi mắng rồi nhớt rồi để làm cho đến như thế? Là bởi vì Đức Phật quán sát biết cái căn tánh của ngài A Na luật đó, là tiền kiếp thế nào thế nào thế nào. Cho nên bây giờ phải trả cái vấn đề này để mà giải thoát. Khi mà ngài về cái nhãn căn, cái phù trần căn á, phù trần căn tức là mắt này á, những cái bộ phận nó hư, Đức Phật mới chỉ cho một cái pháp môn tu. Pháp môn đó ta nói trong bài học, tất nhiên là chỉ cho cái phần, phần gì nè, tu cái pháp kim cương tam muội. Cho nên sau đó tuy là cái phù trần căn về con mắt của ngài hư thật, nhưng mà ngài chứng được kêu là thiên nhãn, thiên nhãn, nhớ vậy đó. Đó, hay là nói cách khác nữa là cũng như chỉ được thiên nhãn minh vậy đó. Đó, cho nên ngài mới ngộ được cái nhãn căn. Ngài ngộ được nhãn căn á, là ngài nói rằng con mắt mà mình không thấy đây á, nó chỉ là một cái bộ phận bên ngoài thôi, chứ cái cơ quan cảm giác của thần kinh thể bên trong anh lúc nào nó cũng sáng. Cũng như cái bóng đèn nó hư là tại bóng đèn nó hư, chứ còn cái điện ở trong lúc nào nó cũng sẵn, sẵn có, sẵn còn luôn luôn. Là cái điện đó là nói thí dụ cho cái tánh kinh thể bên trong anh lúc nào nó cũng sáng. Cũng như cái bóng đèn nó hư là tại bóng đèn nó hư, chứ còn cái điện ở trong lúc nào nó cũng sẵn, sẵn có, sẵn còn luôn luôn. Là cái điện đó là nói thí dụ cho cái tánh, cái tánh hay là cái bản tánh hay là cái tánh. Đó. Cho nên ngài tỏ ngộ được nhãn căn. Mà ngài thấy tất cả sự vật trên thế gian này nó giống cũng như một cái trái xoài hay là một cái trái mà nắm trên bàn tay. Ý muốn nói cái gì? Là ngộ được, khi mình chưa ngộ, chưa giác ngộ thì mình thấy sao mà cái cõi nó bao la như thế này, làm sao mình biết cho hết được. Nhưng mà khi mà ngộ được rồi thì nó không có cái gì là bao la hết á. nó có cái gì là bao la hết á, nó nằm ở trong cũng là gì, nếu mà hữu tình thì nó cũng nằm ở ngũ ấm lục dục thập nhị xứ thập nhãn giới. Nếu là vô tình, tức là những cái loại mà không có tình thức, cái cỏ cây sắt đá đó, thì nó cũng nằm ở trong cái phần gọi là lục trần, hay là lục nhập, hay là tứ đại, hay là lục đại, nó không có thức đó. Nếu chỉ chừng đó thôi, khi mà chúng ta nhận được như vậy rồi thì nằm ở chỗ nào, bất cứ ở góc nào cũng đều là nhận chân được cả một cái thế giới màu nào này. Thì ngài A Nan Luật Đà này tỏ ngộ được nhãn căn. Nên ở trong kinh có câu kêu là kiến tánh vô thất, có cái chữ đó kêu là kiến tánh vô thất. Kiến là thấy, kiến nè, tánh vô là không, thất là mất, nghĩa là thấy cái bản tánh mình không bao giờ mất. Cái bản tánh này có chân tâm hay là cái danh từ khác của bản tánh, tức là chân tâm kiến tánh không bao giờ mất. Đó là ngày thứ hai. Ngày thứ ba